Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa An Tọa.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam Mô A Di Đà Từ Phụ Tác Đại Chứng Minh. Đạo tràng chánh kiến của chúng ta. Đến đạo tràng chúng ta tu tập pháp môn niệm Phật. Mà niệm Phật có nghĩa là mình thường nhớ chữ Phật, chữ niệm là thường nhớ, chữ Phật là yêu thương đó. Cho nên mình đến đạo tràng ở đây mình niệm Phật có nghĩa là mình thường nhớ việc yêu thương của mình. Đến đạo tràng mình tu mà mình nói mình niệm Phật, mà mình niệm Nam Mô A Di Đà bằng cái miệng của mình không, là quý Phật tử không bao giờ mình thành tựu được Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Cho nên người mà Phật tử chân chính, khi chúng ta đến đạo tràng, chúng ta tu, chúng ta nói rằng con tu pháp môn niệm Phật, tức là con tu để con nhớ hoài cái lòng yêu thương của con. Cho Cho nên người nào mà niệm Phật mà không có lòng yêu thương, tức là không thành tựu được câu niệm Phật. Người nào mà niệm Phật mà thiếu cái lòng yêu thương, tức là muôn đời không bao giờ gặp Phật. Mình niệm Phật mà trong tâm của mình thiếu sự yêu thương, mãi mãi không được Phật tiếp dẫn mình giảng sanh đâu. Cho nên đó, trước mắt quý Phật tử đến đạo tràng tu tập, không phải chúng ta chỉ cầu nguyện cho Phật A-di-đà tiếp dẫn mình, mà cái quan trọng ở đây mình đến đạo tràng mình niệm Phật, để rồi chúng ta nhìn lại mình. Mình niệm Phật cũng giống như Đức Phật là ngọn đèn, cho nên mới là vô lượng quang. Mình thấy niệm Phật mà mới thấy Đức Phật là một cái gì đó chắc chắn, cố định, không lung lạc, không nghiêng ngã, đó là A-di-đà vô lượng thọ. Mình niệm Phật mà cái tâm của mình trang trải yêu thương, bao dung tha thứ cho mọi người, đó là A-di-đà vô lượng công đức. Cho nên mình đến đạo tràng mình tu tập mà mình thiếu ngọn đèn là không có vô lượng quang. Tâm của mình chao đảo, người này nói cái mình sợ, người kia nói cái mình sợ, mình đang tu pháp môn này, người ta nói cái mình thay đổi. Nói chung, người ta nói mà niềm tin của mình nó bị lung lạc. Người nào mà đến đạo tràng tu mà lại có cái ý rằng là mai mốt tôi không tu nữa đâu, tức là niềm tin của mình bị lung lạc, thiếu A-di-đà vô lượng thọ. Còn mình tu mà mình không tha thứ, tu mà giận người ta cứ để bụng hoài, mình tu mà mình không bao giờ mà tỉnh hóa được tâm hồn, mình tu mà mình không đem đến nụ cười cho mọi người. Trước mắt đó là mình tu mà mình cứ để cái bụng của mình hoài, mình giận người ta rồi bắt đầu để trong bụng, khuôn mặt của mình không có niềm vui, cái miệng của mình không có nụ cười. Mà người nào giận người ta mà để bụng rồi đó thì cái mặt của mình chầm dầm mà, phải không quý Phật tử? Có không? Đạo tràng chánh kiến có chầm dầm không? A-di-đà Phật có, phải không? Ai chọc con mới chầm dầm, phải không? Cho nên mình tu mà cái mặt mình chầm dầm là tu không có nụ cười, mà không có nụ cười tức là thiếu ông Phật Di Lặc. Mà thiếu ông Phật Di Lặc có nghĩa là thiếu sự hỷ xả đó quý Phật tử. Cho nên người nào mà tu đó mà chỉ cần thầy đến đạo tràng thôi, thầy nhìn cái khuôn mặt là thầy biết tu đúng đường hay không liền, phải không? Không cần phải nói là con tu niệm Phật, con tu trì chú, con tu phóng sanh, con tu từ thiện, không cần mấy cái đó đâu. Mà chỉ cần mình nhìn cái mặt mà thấy cái mặt người ta tu mà cái mặt nó tươi tỉnh nè, tu mà cái mặt nó hoan hỷ nè, tu mà cái mặt luôn luôn lúc nào nó cũng trẻ trung hết, thì mình tu như vậy đó là mình tu đúng đường. Còn mà quý Phật tử tu mà cái mặt mình cứ sụ xuống hoài thì làm sao đi đúng đường đây? Bây giờ trong đạo tràng chánh kiến buổi trưa hôm nay nè, trước mặt Phật ai tu mà sụ mặt đâu, giơ tay lên. Có không? Có người nào tu mà sụ mặt xuống không? Như vậy là đạo tràng chánh kiến tu đúng cái vấn đề chánh kiến đó quý Phật tử. Cho nên cái đề tài hôm nay thì gửi đến toàn thể đạo tràng được mang tên là Tìm lại tình thương. Qua cái lời mà trăm năm trước thì ta không có, trăm năm sau đó có biết có hay không? Cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi, phải không? Nói thì nói như vậy đó, chưa chắc gì trăm năm còn lại tấm lòng từ bi đây, phải không? Mình ngồi ở đây mà trong bụng mình còn không có cái tấm lòng từ bi thì làm sao trăm năm nó còn được, phải không? Cho nên bây giờ đó chúng ta phải mở một cái chuyến hành trình để rồi chúng ta đi tìm lại tình thương của mình. Tình thương là cái gì? Là hạt giống, gọi là hạt giống Phật. Cho nên sở dĩ Thái tử Sĩ Đạt Đa ngày xưa mà tu thành Phật, bởi vì Thái tử Sĩ Đạt Đa đã có hạt giống Phật. Mà hạt giống đó được mang tên là hạt giống yêu thương. Cho nên Đức Phật có một nhiệm vụ thiêng liêng là Ngài đã gieo giống yêu thương từ hơn 2500 trước đây, phải không? Nhờ cái hạt giống yêu thương đó mà bây giờ quý Phật tử mới mặc áo lam, mới mặc áo giới đây, chứ nếu mà không có hạt giống yêu thương là tiêu tùng hết rồi, phải không? Cái ngày mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà thành đạo với cội Bồ Đề đó, lúc bấy giờ thiên ma ba tuần nó chỉ thẳng vào mặt của Đức Phật, nó nói rằng là hỡi đạo sĩ Cồ Đàm, hôm nay ta phá người không được. Ta thề, triệu triệu kiếp về sau, nơi nào có đệ tử mặc áo tràng lam, mặc áo giới, ta thề tiêu diệt sạch. Cho nên Đức Phật mới nói với A Nan, đúng ra là Như Lai sống đến 120 tuổi, Như Lai mới vào Niết Bàn. Nhưng mà bây giờ đó, lời nguyền của quỷ năm xưa như vậy, cho nên Như Lai sợ tất cả những đứa con của Như Lai sau này áo tràng, áo giới sẽ bị yêu ma nó giết hết. Cho nên hôm nay Như Lai phải nhường lại 40 năm công đức của mình. 120 tuổi mà nhường hết 40 tuổi thì còn bao nhiêu tuổi? Cho nên 80 năm Đức Phật vào Niết Bàn, phải không? Nhường lại cho tất cả chúng ta nè, những người Phật tử nam, những người Phật tử nữ, những người Phật tử già, những người Phật tử trẻ và những Phật tử bé hơn nữa, 40 năm công đức đó, phải không? Cho nên Đức Phật đã dắt 40 năm công đức đó thành từng giọt máu tinh khiết của quý Phật tử. Cho nên cái ngày mà quý Phật tử quỳ trước bàn Phật, rồi quỳ trước tất cả quý thầy, các sư, ni sư gì đó, quý Phật tử nói rằng là hôm nay con quy y Phật, không quy y thiên thần quỷ vật, con quy y Pháp, không quy y ngoại đạo tà giáo, con quy y Tăng, không quy y thiên thầy tà bản dữ. Cái ngày hôm đó, ngày mà mình quy y, ngày mình có pháp danh, thí dụ như pháp danh Nhật Trung hay pháp danh Bửu Lạc, vân vân, những pháp danh như vậy, tức là chúng ta đã nhận trong trái tim của mình một giọt máu tinh khiết của Phật rồi đó, phải không? Trong đạo tràng Bửu Chánh này ai chưa quy y đâu? Có không? Có Phật tử nào chưa quy y không? Quý Phật tử chưa quy y thì nên quy y cho sớm đi, phải không? Quy y có nghĩa là gì? Quy y có nghĩa là con xin được đăng ký vào trong hộ khẩu của Phật. Cho nên người nào mà nói rằng là tôi không có muốn quy y, tôi không có thích quy y, hoặc là cái người nào có cái suy nghĩ như thế này, dạ con còn ở ngoài chợ, con còn ngồi buôn bán tay bằng miệng, miệng bằng tay, ai chọc con chửi dữ lắm, cho nên con không dám quy y, con sợ tội, có không? Hoặc là những người đàn ông nói rằng là con không có dám quy y đâu thưa thầy, con không dám quy y đâu thưa sư, tại vì con còn làm việc bạn bè, con giao tế hàng ngày nhiều lắm, cho nên con còn đi đến làng nướng, con còn nhậu, con còn bia bỏng đủ điều, con không dám quy y, phải không? Ở trong đạo tràng này nè, mấy chú Phật tử nam có ai còn uống rượu không? Có không? Sao nín thinh vậy? Nín thinh là có đó, phải không? Ăn chay mà còn uống rượu, hoặc quy y mà còn uống rượu là thất bại rồi. Tại vì rượu là gì? Là một cái chất mà làm cho chúng ta đi lạc đường, phải không? Sở dĩ chúng ta đi lạc đường từ vô lượng kiếp tới bây giờ, cho nên tình thương của mình mới làm rớt, phải không? Mà tất cả chúng ta làm rớt không phải ở trần gian này, mà làm rớt ở địa ngục, ở ngạ quỷ, ở súc sinh đó các Phật tử ơi. Cho nên bây giờ mình đi tìm Phật có nghĩa là đi tìm lại tình thương. Hễ đi tìm được tình thương là tìm được Phật. Người nào mà không thấy Phật tức là chưa tìm được tình thương. Người nào mà muốn được giảng sanh cầm trong tay tình thương, đó là hành trang đi về Phật. Hành trang đi về Phật không phải đeo chuỗi cho cả đống đâu. Ở trong đạo tràng này có ai thích đeo chuỗi không? Phải không? Ai thích không? Đeo rất nhiều mà niệm không có bao nhiêu hết thì thất bại rồi, phải không? Đạo tràng có ai thích đeo chuỗi không? Có nhiều Phật tử đeo trên bên tai, bên đây hai sâu chuỗi tai, bên đây hai sâu chuỗi tai, trên cổ hai sâu chuỗi trường một lượt luôn, còn ngoài này khi một sâu chuỗi tai lần nữa, phải không? 7-8 sâu niệm sao mà cho sể dữ vậy, phải không? Niệm nó nặng cái tai, niệm nó nặng cái cổ, chứ đâu có đi về Phật được. Hành trang đi về Phật không phải sâu chuỗi nó nhiều. Hành trang đi về Phật không lựa cái giải lam mình cho tốt. Phải không? Có nhiều người đi lựa màu lam. Tôi thích màu lam siêu, KT giặt nhăn nheo hết. Màu lam siêu cho nó thẳng, vuốt cho nó láng tay, phải không? Thế giới Tây Phương Phật A-di-đà không cần cái màu lam láng đó đâu, phải không? Cho nên tất cả chúng ta có những cái điều mà chúng ta cứ lo những cái hành trang không cần thiết. Đi về Phật chỉ cần cầm theo cái hành trang là yêu thương. Mà bây giờ chúng ta đến đạo tràng này là hành trình đi tìm lại yêu thương đó quý Phật tử. Phải không? Tu không có khó đâu. Nhiều khi mình thấy là đi về Phật sao mà khó quá. Tại vì mình không biết đi về Phật để đem theo cái gì thôi. Quý Phật tử đi về Phật mà mình đem theo tất cả những cái thứ mà không cần thiết. Thí dụ như là lòng ích kỷ của mình, hẹp hòi của mình, tham lam của mình. Đem theo mấy cái đó đó, tất cả chúng ta đó, mất hết tất cả những cái hành trang đi về Phật, phải không? Đem theo mấy cái đó nó không có lợi ích gì cho chúng ta hết. Con người con Phật mà đâu có cần đem theo mấy cái điều đó. Trong đạo tràng mình có ai là người tham không? Có Phật tử nào còn tham không? Có không? A Di Đà Phật có liền. Mình phải nói thật mạnh thì cái có, cái tham của mình nó mới hết được, phải không? Người nào tu mà dám uống thuốc thì bệnh nó mới hết. Tu mà không dám uống thuốc làm sao hết đây, phải không?
nhà của mình có rác, người ta hỏi có không? Có, thì người ta vô người ta dọn dẹp tiếp cho mình. Có rác mà đóng cửa giấu hoài, phải không? Rồi lâu ngày cái người ta nói cái bà này, bà đi chùa, bà bệnh lâu năm mà bà còn giấu, phải không? Có không? Có ai bệnh lâu năm còn giấu không? Có nghĩa là bệnh tham, bệnh sân trong lòng của mình. Mình giấu tức là mình không có sám hối. Mà sám hối có nghĩa là gì? Con khai thật với Phật. Trong đạo tràng của chúng ta muốn tìm được yêu thương tức là tâm của mình phải sạch. Mà tâm của mình phải sạch tức nghĩa là mình phải sám hối, phải nói rõ hết. Có lỗi là xin phép sám hối liền. Sám hối với Phật là dễ nhất, mà sám hối với bạn đạo của mình mới khó đó quý Phật tử. Con người ta làm lỗi xong rồi cái sám hối với mình, cái sám hối gần mình là dễ hết, phải không? Xong rồi lén lén không có ai hết, cái lên chánh điện một mình sám hối với Phật, phải không? Chưa bao giờ Phật tử nào làm một điều gì trật mà dám sám hối trước đại chúng hết. Thầy nói ví dụ như bây giờ có một Phật tử ăn chay trường mà hôm nay tự nhiên quên đi rồi cái ăn bún riêu cua, phải không? Rồi có cô Phật tử nào dám quỳ trước đại chúng và mô Phật, con xin bạch trước đại chúng trong đạo tràng chánh kiến, con là Phật tử gì đó ăn chay trường mà bữa nay con thèm quá, con quên con ăn tô bún riêu cua, con xin sám hối. Có ai dám sám hối điều đó không? Giấu luôn. Mà người nào giấu có nghĩa là chỉ một lần ăn mặn thôi, mà giấu là suốt cuộc đời không bao giờ ăn chay được. Tại vì cái mặn nó cứ ẩn tàng ở trong tâm của mình. Cái mà mình lỡ mình ăn mặn đó, nó làm cho mình, nó theo trong tâm của mình, nó làm tâm của mình, nó giống như là nó bức rứt, nó khó chịu lắm quý Phật tử. Cho nên không dám nói ra là cái tội còn ở trong đầu hoài. Phải không? Giống như cái tô canh của mình nó rớt một miếng bụi vô, mà cứ quậy lên quậy xuống giấu cái miếng bụi ở trong đó thì làm sao đây? Phải vớt miếng bụi ra. Cũng giống như cái tâm của mình lỡ mình ăn mặn thì hãy vớt nó ra, sám hối trước đại chúng. Ngày mình sám hối là ngày mình trong sạch lại. Đó là tình thương đó quý Phật tử. Đi tìm tình thương là không bao giờ giấu giếm. Đi tìm tình thương không hẹp hòi, không ích kỷ, có lỗi sám hối liền. Đó là tình thương của mình. Người nào dám sám hối với mình, sám hối với bạn đạo, sám hối với Phật, sám hối với đại chúng, tức là chúng ta đã đi tìm được tình thương rồi đó. Đây là bước đầu chúng ta đi tìm được tình thương của Phật. Đó là hành trang quan trọng lắm đó. Phải không? Bỏ quên cái tình thương dưới địa ngục A Tỳ đó. Địa là dày chắc, ngục là cố chấp. Người nào mà có cái tâm cố chấp mà nó dày, nó chắc quá đó. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử giận cái người bạn của mình đi. Mình giận một ngày một đêm là mình sống trong địa ngục một ngày một đêm. Giận một tháng là địa ngục dày một tháng, giận một năm là địa ngục dày một năm. Vậy mà có nhiều người dám giận suốt cuộc đời luôn. Trong đạo tràng chúng ta có bà cụ nào giận suốt cuộc đời mình không? Anh thầy nói bà cụ tức là già rồi đó. Tao giận mày nghe, tao giận cái thằng Út dữ lắm, tao có chết đừng có cho nó đeo tang tao, phải không? Đó là giận suốt đời đó. Thì như vậy có nghĩa là chúng ta đang sống trong địa ngục suốt cuộc đời đó quý Phật tử. Địa là dây chắc, ngục là cố chấp, ngục là giam giữ, ngục là trói buộc, ngục là để bụng đó. Cho nên trong đạo tràng của mình có ai để bụng một ngày một đêm không? Có không? Đạo tràng chánh kiến có ai không? Giận người ta người để bụng một ngày một đêm, sáng hôm sau mới hết giận, có không? Có phải không? A Di Đà Phật, chẳng những con để bụng một ngày một đêm mà đạo tràng của con có đôi khi giận một năm luôn nữa, phải không? Giận cái bà đó hồi năm rồi mà tới năm sau gặp mặt bà cũng không thèm dòm luôn nữa. Tức là mình đã sống trong địa ngục suốt một năm trời đó quý Phật tử. Cho nên con đường đi tìm lại tình thương là quý Phật tử ơi, phải chấp nhận đi sâu vào trong tâm của mình để lục lọi cái thế giới địa ngục mà mình đang sống. Địa ngục ở đây không phải quý Phật tử chết rồi linh hồn xuống địa ngục, mà địa ngục ở đây là địa ngục niệm. Phải không? Mình sống mà tâm của mình nó chứa địa ngục niệm sao hoài như vậy đó. Mỗi một ngày mình giận người ta là địa ngục một lần, giận hai lần là địa ngục hai lần, giận ba lần là địa ngục ba lần. Cái tâm của mình nó chất đầy địa ngục niệm hết. Cho nên khi mình chết rồi đó, cái linh hồn của mình nó đi theo cái địa ngục niệm này nè, nó đi theo thế giới địa ngục liền. Cho nên ngay từ bây giờ quý Phật tử muốn thoát ly địa ngục thì bây giờ không để bụng, đừng cố chấp, tha thứ liền, buông bỏ liền mới được. Phải không? Cho nên đạo tràng của mình có Bồ Tát Quan Âm không? Quý Phật tử có thấy Bồ Tát Quan Âm không? Có thấy không? Tay Bồ Tát Quan Âm cầm cái gì? Hả? Cầm tịnh bình và cái nhành dương liễu, phải không? Cho nên Bồ Tát Quan Âm tay cầm nhành dương để yêu thương tất cả, tay cầm tịnh bình luôn trút xuống để buông xả ngọt ngào. Cho nên Bồ Tát Quan Âm dạy mình đó, con muốn đi tìm được tình thương không? Tay con cầm nhành dương, tay con cầm tịnh bình. Tịnh bình có nghĩa là buông xả tha thứ, còn nhành dương là gì? Là yêu thương, là sự mềm mại, là sự uyển chuyển như nhành liễu vậy đó. Biết không? Tâm của quý Phật tử có uyển chuyển, có mềm mại không? Có không? Cứng ngắc à, chứ đâu có. Tâm của mình cứng dữ lắm, cho nên người nào mà thí dụ như người ta nói nặng mình, mà tâm của mình bình thản, tâm của mình vẫn yêu thương, tâm của mình không thay đổi màu sắc, tâm của mình như thế là đi tìm được yêu thương. Còn đằng này người ta nói nặng mình một cái, hoặc là người ta lỡ người ta đạp lên ngón chân đau của mình một cái là dẫy lên đông đỏng rồi, mà nói mềm, nói cứng chứ sao mềm được, phải không? Người nào ở đây quý Phật tử nè, có dẫy đông đỏng không? Có không? A Di Đà Phật, cái đó hên xui, phải không? Hên xui có nghĩa là ai xui lắm, nhằm cái lúc con bực mình dữ lắm đó mà lại nói một câu không phải con mới dẫy đông đỏng, mà bữa nào con vui con trúng số thì con bỏ qua được, phải không? Cho nên mình làm sao mà cái tâm của mình vẫn bình yên được đó quý Phật tử, phải không? Tâm bình yên có nghĩa là người ta đạp lên ngón chân đau của mình mà mình vẫn tha thứ bỏ qua được, là tâm của mình đã có yêu thương. Là quý Phật tử ơi, chắc chắn chúng ta sẽ gặp được Phật. Còn tâm của mình mà người ta đạp lên ngón chân đau cái mặt mày đỏ lên, phải không? Hoặc là đạp lên ngón chân đau cái mặt của mình xanh lè lên, môi của mình tím riệm vậy đó. Hoặc là đạp lên ngón chân đau giận quá cái là ngã xuống xỉu liền, phải không? Trong đạo tràng này người nào giận người ta mà cái mặt của mình đỏ đâu? Ai? Ai giận người khác mà mặt mày đỏ? Người nào mà giận người ta mặt mày đỏ cái miệng không có run, mà mặt cái mặt nó đỏ lên là miệng chửi tới tấp, không có run. Còn người nào giận người ta mà cái mặt xanh chửi không được, môi nó tím mà nó run nữa, phải không? Còn người nào giận không đỏ không xanh, tại vì ngã xuống xỉu cái bịch rồi. Cho nên giận người ta mà giận ít thì mặt đỏ, giận nhiều thiệt là nhiều là mặt xanh, giận người ta nhiều quá độ là xỉu xuống luôn. Cho nên người nào mà giận mà xỉu, người đó sống trong sân hận nhiều lắm. Ngọn lửa sân nó cứ đốt hết công đức của mình đó quý Phật tử, phải không? Công đức của mình nó chính là sản phẩm để tạo ra hai chữ yêu thương. Người nào mà có công đức nhiều, người đó mới đi tìm được yêu thương. Mà người nào không có công đức thì yêu thương nó biến mất. Mình tu ở đây, mỗi khi mà quý Phật tử khoác trên mình cái áo tràng lam là một công đức. Rồi tâm của mình từ nhà đến chùa vui vẻ này kia là thêm công đức thứ hai. Đến đạo tràng xá Phật đó là công đức thứ ba. Ngồi ăn cơm chay là công đức thứ tư. Ngồi nghe pháp là công đức thứ năm. Đó chính là những cái công đức để cho chúng ta tìm lại yêu thương, phải không? Vậy mà quý Phật tử đến đây rồi, quý Phật tử có trọn vẹn năm thứ đó không? Mặc áo tràng mà có biết mình đang mặc áo tràng không? Có xem áo tràng là người bạn của mình không? Hay xem nó là cái miếng vải mai thành cái áo? Còn lửa là kể như không có cái áo tràng là cái miếng là người bạn rồi. Cái áo tràng của mình hồi xưa đi sư hoặc là thầy hoặc là sư cho mình lâu lắm rồi, cho nên cái áo tràng của mình nó cũ, phải không? Nó giá nhiều chỗ dữ lắm. Cho nên hôm nay mình đến chánh kiến, mình thấy người khác may áo màu lam siêu mới mới đẹp không, ai cũng mặc một màu một kiểu hết. Tự động mình nhìn cái áo lam của mình muốn chê nó, mình muốn bỏ nó, mình muốn may áo mới. Quý Phật tử đã đánh mất tình thương, phải không? Lòng yêu thương của mình tự nhiên mình đánh mất à. Trong đạo tràng mình có ai muốn bỏ cái áo tràng cũ không? Có không? A Di Đà Phật, con chưa bỏ, con chưa có muốn bỏ nó, tại con mới may mà, phải không? Có không? Có người nào mà thấy cái áo tràng của mình nó cũ quá rồi, rồi quý Phật tử muốn đem bỏ nó để may áo mới không? Thầy khuyên quý Phật tử, cái áo càng cũ chừng nào công đức càng dày chừng đó đó quý Phật tử à. Cho nên người nào mà mặc áo tràng lam mà ma giá nhiều đó là tốt lắm luôn. Ngày xưa Đức Phật mặc y bá nạp, có nghĩa là lụm vải mà giá lại đối với Phật tử. Hồi thời Đức Phật không phải là không có Thái tử Sĩ Đạt Đa, mà Hoàng cung Ca Tỳ La Vệ làm gì không có vải, phải không? Nhưng mà Thái tử muốn dạy cho những người con Phật sau này là Đức Thế Tôn vẫn đi lụm từng miếng vải rồi mai rồi vá lại để thành cái áo gọi là y bá nạp, phải không? Còn mình bây giờ đó mặc đồ mới không? Rồi còn chê cái đồ mà nó mới vừa vừa, đi tìm cái mới dữ nữa, phải không? KT Mỹ mà còn chê nữa, KT siêu siêu gì nữa đó, phải không? Cho nên lựa cái màu lam mà màu lam sáng, màu lam tối là không chịu đâu. Hoặc là đi đến thợ mai mai rồi mặc vô mà lỡ nó hơi rộng một cái là cho người ta liền. Bà này mai dở ẹp, phải không? Cho nên mình đồ lam là cái đồ để cho mình thấy rằng là trên đoạn đường tu của mình có một người bạn luôn đồng hành với mình, đó là chiếc áo tràng lam. Cho nên mình coi cái áo tràng lam không phải là người bạn muôn đời quý Phật tử không đi đến đâu hết. Bởi vì cái áo tràng lam nó chính là một cái con người, một người thầy đang hướng dẫn mình đi đúng đường. Người nào mà sống mà thấy màu lam của mình, nhớ màu lam của mình và biến màu lam của mình nó có một cái hồn sống, tức là quý Phật tử đi theo màu lam là màu tốt nhất. Phải không? Cái màu lam là cái màu mà giống như màu phối lam chiều vậy đó. Màu phối lam chiều không có ai cột nó được, không ai nhốt nó được. Đó là cái tâm tự tại của mình, tâm giải thoát của mình đó quý Phật tử. Cho nên người ta mà chửi mình mà mình cột mình lại, tức là không phải màu lam rồi. Phải không? Thí dụ như quý Phật tử thấy mù sương không, nó màu lam đó, hoặc là khối nó màu lam đó, quý Phật tử có cột chân nó lại không? Cột được không? Có nhốt nó được không? Không được, phải không? Mặc áo màu lam vô cũng như vậy, đừng có để cho mọi người nhốt cái tâm của mình. Phải không? Người ta muốn cho mình cười, người ta khen mình một câu, cho nên người ta dùng cái lời khen người ta nhốt tâm mình lại. Phải không? Người ta muốn cho mình khóc, muốn cho mình buồn, muốn cho mình bỏ cái đạo tràng chánh kiến này không tu nữa, cái người ta chửi mình một câu, mình không phải là màu lam nữa rồi. Người ta muốn cột mình ở đâu người ta cột, người ta muốn cột mình trong nụ cười cái mình cười sặc sặc, người ta muốn cột mình trong cái tiếng khóc thì mình khóc tỉ tê luôn. Thì như vậy mình không phải là màu lam, và mãi mãi màu lam của mình đang mặc không có cái hồn sống. Cho nên quý Phật tử nhớ cái màu lam chính là người bạn thân thương nhất của mình. Hãy xem nó là người bạn, đừng xem nó giống như cái vật vô tri nha. Mình mà tu mà mặc áo lam mà mình coi nó giống như cái vật vô tri như vậy đó là quý Phật tử ơi, mình tu không bao giờ có hồn. Ở trong Tây Du Ký có một lần đó, Trần Quyền Trang tu mà mất hồn mất vía đó quý Phật tử, phải không? Tề Thiên đi tới chỗ đó thấy núi non sao mà nó hùng vĩ quá, mà trong núi toàn là yêu khí nó bay ra không à. Cho nên Tôn Ngộ Không mới nói, sư phụ ơi, ở đây đầy yêu khí hết. Thôi bây giờ con lấy cây thiết bản, con vẽ một cái vòng tròn. Rồi sư phụ, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long đứng trong cái vòng tròn này để con đi tìm trái cây. Quý Phật tử có coi cái chỗ đó không? Ông Ngô Thừa Ân dạy mình đó. Vừa là một cái tác phẩm Tây Du Ký cho mình xem, nhưng mà đó là một quá trình tu của một con người. Phải không? Cho nên mỗi một Phật tử ngồi ở đây là một ông Trần Quyền Trang. Phải không? Mỗi một người đi đến đây là một Trần Quyền Trang đang đi thỉnh kinh đó quý Phật tử. Rồi lý trí của mình chính là Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không là lý trí tuyệt vời, là Bát Nhã Ba La Mật, là Tôn Ngộ Không. Hiểu không? Còn Bát Giới là gì? Là tình cảm đời thường. Còn Sa Ngộ Tịnh là gì? Chịu đựng suốt quãng đường, gồng gánh trên vai. Còn Tiểu Bạch Long là gì? Là vượt lên chính mình. Cho nên tất cả những cái hình ảnh đó đều chỉ có một con người của mình thôi. Bây giờ quý Phật tử đi đến đạo tràng này, tức là chúng ta đang bước trên cái hành trình đi thỉnh kinh đó quý Phật tử. Đi tìm tình thương có nghĩa là thỉnh kinh. Trần Quyền Trang đi thỉnh vô tự trơn kinh có nghĩa là đi tìm tình thương. Bởi tình thương không có chữ nghĩa, tình thương không có tính toán, tình thương không có so đo. Cho nên vô tự chân kinh là một kinh không có chữ, một kinh không có dính mắc. Cho nên vô tự chân kinh có nghĩa là đi tìm cái kinh mà diễn đạt cái tình thương vô ngã. Cho nên tình thương của mà Trần Quyền Trang đi thỉnh là vô tự chân kinh có nghĩa là vô ngã chân kinh đó, phải không? Cho nên tất cả chúng ta đi tìm tình thương cũng giống như Trần Quyền Trang đang đi thỉnh kinh nè. Cho nên cái đoạn đường đi của mình đó ghê lắm quý Phật tử ơi. Đạo tràng của chúng ta tu có hơn ông Trần Quyền Trang không? Có ai tu giỏi hơn Trần Quyền Trang không? Giơ tay lên đi. Ông Trần Quyền Trang ổng tu như vậy đó mà ổng bị 81 nạn thì quý Phật tử bị bao nhiêu nạn? Phải không? Ông Trần Quyền Trang ổng là Kim Thiền đó, ông Trần Quyền Trang ổng là La Hán tái thế đó, ổng tu kiếp thứ 9, kiếp này là kiếp thứ 10 của ổng luôn rồi đó. Phải không? Mà ổng còn bị 81 nạn. Vậy thì quý Phật tử, mình thử nghĩ coi mình được bao nhiêu nạn mới xứng đáng. A Di Đà Phật, vô số vô biên nạn. Phải không? Cho nên mình đâu có bằng ông Trần Quyền Trang đâu. Vậy đó mà mới có một nạn thôi là mình đã bỏ đạo tràng rồi. đừng có nói chi tới 81 nạn mà để cho quý Phật tử đi thỉnh kinh hay là khỏi gặp nạn nào, đi ra mà tự nhiên trời mưa là bỏ rồi. Buổi trưa hôm nay mà lỡ trời mưa thôi nghỉ, không đi đến đầu tràng chánh kiến nghe pháp đâu, mưa quá. Mới có mưa thôi, chưa có gặp quỷ. Bản thân mình chưa có gặp con quỷ nào hết đó, mới có mưa là bắt đầu là mình bỏ con đường đi của mình rồi. Phải không? Quý thầy, quý ơi, quý Phật tử nhớ một điều như thế này nè. Khi mà đi qua tới cái chỗ mà núi Ngũ Hành Sơn, mà nó cái núi mà núi Quả Diệm Sơn nó phun lửa đó, thầy trò bắt đầu mượn cái quạt ba tiêu của Thiết Khuyến Công Chúa để quạt đó, quý Phật tử có coi cái đó không? Đó là ngọn lửa trong tâm của mình. Ông Thổ Địa ông nói mà, cái lửa đó chính do Tề Thiên đạp xuống, cái ngọn lửa đó do mình tạo ra. Cái tâm, cái trí của mình ngày xưa chưa biết đạo đó, cái ý thức của mình nó giống nông cuồng dữ lắm quý Phật tử. Nó giống như là cái con khỉ vậy đó, quậy phá tùm lum, tới thiên đình, xuống dưới địa ngục, xé sổ sanh tử, giật luôn cái cây cột trống biển của Long Tứ Hải Long Dương luôn, phải không? Cho nên con người khi mà chưa có biết tu, chưa biết quy y đó, thôi cái tâm mình lộn xộn dữ lắm, muốn leo lên ghế của Ngọc Hoàng ngồi mà. Phải không? Cho nên mấy chú mấy bác mình nhậu đó, không? Ai mà là nhậu là con của Ngọc Hoàng mà, phải không? Ở trên kia có ông Ngọc Hoàng, mình là con Ngọc Hoàng, dưới đây là làm trời làm đất sôi nổi luôn, mà nhõng nhẽo sôi nổi luôn. Phải không? Đi nhậu về rồi cái bắt đầu ngủ bờ, ngủ bụi, ngênh ngang, ngã qua, ngã lợi, miệng hát, nghiêu ngao, đủ điều hết luôn, mất nết. Đúng không? Cho nên uống rượu vô rồi là mình không còn nết, không còn một miếng nết nào hết. Tề Thiên đi lên tới cọc Ngọc Hoàng mà lỡ uống rượu vô rồi cũng mất nết, thấy không? Trong đạo tràng có chú nào hồi còn trẻ mà uống rượu mà mất nết không? Có không? Có, quý Phật tử phải nói trước với Phật là ngài con còn nhỏ, ngài con chưa biết gì, cho nên bây giờ con nhậu nhiều quá, con cũng mất nết mà con nhõng nhẽo nữa. Phải không? Vẫn biết đường đi về tới nhà. Đi vô tới cửa nhà rồi đó, biết đường từ cái chỗ nhậu tới nhà rồi, tức là con người đâu phải là xỉn say đâu, phải không? Nhưng mà về tới nhà là nhõng nhẽo với vợ liền, phải không? Nằm bẹp xuống ở ngoài hàng ba ngủ, vợ nó năn nỉ gần chết luôn mà vẫn nhõng nhẽo à. Đó là cái tật của những người say xỉn đó, không phải không biết đâu. Thấy vợ con của mình nó nói, ông ơi lên giường ngủ đi, ông nằm dưới đây trúng gió chết ông, nhõng nhẽo nằm hoài, phải không? Cho nên cái người tu nó vậy đó, người uống rượu nó vậy đó quý Phật tử, phải không? Cho nên người nào ngày xưa đó mà mình đó, chưa có biết con đường đi thỉnh kinh đó, mà lỡ mà quậy như Tề Thiên đó thì bây giờ phải chịu nằm với Ngũ Hành Sơn nha, phải không? Tề Thiên bị nằm với Ngũ Hành Sơn, năm cái ngón tay của Phật ụp xuống như thế này, có nghĩa là ngài mà quý Phật tử quy y đó, giới thứ nhất không sát sanh, giới thứ hai không trộm cắp, giới thứ ba không tà dâm, giới thứ tư không nói dối, giới thứ năm không uống rượu. Năm giới đó là năm ngón tay của Phật đó. Cho nên bây giờ chúng ta ngày xưa chưa có đi tu, chưa có quy y thì mình là gì? Tề Thiên Đại Thánh, là yêu hầu, là thạch hầu, là mỹ hầu, hiểu không? Cho nên là con khỉ quậy, phải không? Mỹ hầu là gì? Là đẹp nhất đàn. Cho nên ở trong đây có người nào mà thấy tu đẹp nhất đàn không? Có không? Chỉ cần nói là tôi ăn chay trường, bà ăn chay kỳ, tôi tu trước bà, ở đây tôi tu nhiều nhất, tôi tu hơn bà, tôi đến đây là buổi ban đầu, là đẹp nhất đàn đó. Lúc bấy giờ tự nhiên mình biến thành Mỹ Hầu Dương, là con khỉ đẹp thôi. Phải không? Còn người nào mà tu mà cứ khóc lên khóc xuống, bỏ chùa bỏ chiền, người ta khen thì vô ngồi tu chết sống, người ta chê bỏ chùa đi về nhà, thì lúc bấy giờ mình trở thành yêu hầu. Thấy không? Cho nên mình nó tối ngày thay phiên với nhau, thạch hầu, con khỉ trong cục đá nhảy ra, yêu hầu, con khỉ buồn thương ghét muốn, rồi mỹ hầu, con khỉ làm tướng làm tá, phải không? Rồi lúc bấy giờ cái làm cha thiên hạ, làm Tề Thiên nữa, rồi bị Ngọc, rồi bị Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lấy năm ngón tay đè xuống. Bây giờ quý Phật tử có ai thọ năm giới không? Nguyên đạo tràng thọ hết năm giới rồi, phải không? Vậy thì nguyên đạo tràng của mình là nguyên đạo tràng của con khỉ bị nằm dưới Ngũ Hành Sơn. Phải không? Chúng ta đang bị đè, bị núi đè rồi đó quý Phật tử. Phải không? Người nào mà tu mà giữ giới mà thấy năm giới này nó khó chịu quá, tức là bị núi đè. Phải không? Giới thứ năm mấy chú đi về cầm cái điệp quy y, giới thứ năm không uống rượu, chàng ơi phải biết về, tôi không vô chùa quy y đâu, tôi thèm bia mà giữ cái giới uống rượu vậy nó cực quá. phải không? Chiều bữa nào ăn cơm rồi bà cũng làm cho tôi một cốc hết. Bây giờ giữ giới uống rượu, không được uống rượu nó khó chịu trong mình, phải không? Cho nên tự nhiên mình thấy giới thứ năm nó nặng nề vô cùng luôn. Lúc bấy giờ năm ngọn núi đè mình. Còn người nào mà giữ giới mà cảm thấy nó trong sạch, nó nhẹ nhàng, phải không? Hồi xưa đó con không biết, cho nên con nhậu nhẹt say sưa dữ lắm luôn. Khổ vợ khổ con, rồi làm cho thân của con sanh bệnh sanh hoạn, làm cho cái công việc làm ăn của con nó đi vào con đường tối. Nhờ con thọ được năm giới, con bỏ rượu luôn, cho nên bây giờ con nhẹ nhàng, cuộc sống của con nó thanh thản. Thì bây giờ đó, người nào mà thấy giữ giới thứ năm nó nặng nề là năm ngón tay nó ụp xuống, mà người nào thấy nó nhẹ nhàng năm ngón tay nó đưa lên, phải không? Người thấy nó nặng là năm ngón tay Phật đè mình, ngũ hành sơn đang đè. Còn người nào thấy năm giới mà nó nhẹ nhàng, nó thanh thản, có nghĩa là mình đang ngủ trong bàn tay của Phật. Đạo tràng ở đây, người nào đang ngủ trong bàn tay của Phật, người nào đang bị núi đè, giơ tay lên. Ai bị núi đè, giơ tay lên. Không giơ tay lên là biết bị núi đè sạch trơn rồi đó. Phải không? Mình giữ giới mà mình cảm thấy nó khó chịu, nó nặng nề quá là bị núi đè rồi đó. Phải không? Mình giữ giới mà nặng nề quá, thí dụ như bây giờ đó, Đức Phật nói là giữ giới không có dược sát sanh, người con của Phật phải ăn chay trường, phải không? Mà mình ăn chay trường mà mình cứ thèm hoài. Thấy nó nặng nề không? Nặng nề không quý Phật tử? Trong đạo tràng này ai ăn chay trường đâu? Giơ tay thầy coi, coi cho thầy biết. Ai ăn chay trường? Chàng ơi, giơ cho thiệt cao nhiều nhiều coi. Con bé này nó giơ tay lên giật mình nguyên đạo tràng, tưởng có một người ăn chay trường chứ. Rồi, nhiêu đó hả? Nguyên đạo tràng hơn gần có phân nửa ăn chay trường. Ai ăn mặn trường đâu? Ai ăn mặn trường? Có không? Có giơ tay lên luôn đi, ai ăn mặn trường? Vậy là ăn chay kỳ với ăn chay trường không, phải không? Đừng có ăn mặn trường nha quý Phật tử, tội cho chúng sanh lắm. Cho nên ăn chay ở đây là đi tìm tình thương đó quý Phật tử. Người con của Phật ăn chay có nghĩa là đi tìm lại yêu thương đó. Tại vì sao vậy? Mình ăn chay mà mình ăn chay theo cái kiểu trả nợ cho Phật. Ăn chay mà ví dụ như là mình cầu nguyện cái gì cho riêng tư của mình thì ăn chay như vậy không đúng rồi. Phải không? Ăn chay mà nói lên quỳ trên đoàn Phật, con ăn chay tháng 4 ngày, 14, 15, 30, mùng 1, phải không? Mình ăn chay như vậy, cái tới bữa 14, 15 mình trả nợ cho Phật. Lên trên đó rồi cái bắt đầu tới bữa 14 nấu miếng cơm gì đó, rồi cái rắc miếng muối tiêu lên cái chén cơm, bẻ nải, mẻ trái chuối chín bỏ vô. Rồi ăn qua lo cho nó qua ngày 14, tới ngày 15 cũng vậy. Bớn chén cơm, rắc miếng muối tiêu, ăn trái chuối chín, ăn xong tối nó sốt ruột quá trời luôn. Thầm thầm trong bụng, sáng 16 ra chợ mua con gà về tẩm bổ. Thất bại không? Đó, mình ăn chay cái kiểu như vậy là mình ăn chay, mình trả nợ cho Phật, thì ăn chay đâu có phải đi tìm lại tình thương đâu quý Phật tử. Phải không? Còn có đôi khi mình ăn chay đó, tức là mình lo cho điện riêng tư của mình. Đó, mình bán cái nhà không được, mình cũng dái mình ăn chay nữa. Ví dụ vậy đó, lên trong chánh điện nói, mô Phật mẹ Quan Âm ơi, xin mẹ vũ lòng thương, mẹ kéo ai lại mua nhà dùm cho con, sớm sớm con ăn chay 3 ngày. Thất bại không? Muốn bán một cái nhà 2-3 tỷ mà dái ăn chay có 3 ngày. Phải không? Quý Phật tử lợi dụng cái lòng tin của Phật, lợi dụng cái sự màu nhiệm của Phật quá. Phải không? Mình tu, mình đi tìm yêu thương mà quý Phật tử hành hạ Bồ Tát quá xá nhiều luôn. Đạo tràng của mình biết hành hạ ông thần nào với bà Bồ Tát nào không? Đạo tràng của chúng ta hành hạ Quan Âm với ông Địa dữ lắm đó. Phải không? Mất một chỉ vàng vậy đó mà dái ông Địa đi kiếm giùm. Kiếm được rồi cái trả lễ cho ông Địa con cái nải chuối nha. Mà không được nguyên nải nữa, bẻ lợi khúc nữa. Thấy không? Mình ăn gian với Bồ Tát, với Thánh Thần dữ lắm kìa, chứ không phải chơi đâu. Cho nên mãi mãi mình cứ ở lại cõi ta bà, Phật A-di-đà không bao giờ dám tiếp dẫn mình lên Tây Phương đâu. Chàng ơi, con nhỏ này nó giái ông Địa một nải chuối mà nó còn bẻ lại một phút, đưa nó lên trên Tây Phương, nó quất luôn nguyên một cái ao sen của mình luôn, chứ không chơi đâu. Phải không? Nó bẻ nguyên một cái ao sen rồi bắt đầu nó lãi ra từng hộp, đem ra chợ nó bán mới chết mình chứ. Như vậy thì Phật A-di-đà cũng không dám rước mình lên trên đó đâu, phải không? Cho nên ăn chay không phải vì Phật. Ăn chay không phải vì chuyện riêng tư của mình, mà quý phải Phật nói rằng là con ăn chay vì nụ cười của vô số chúng sanh vô tội, phải không? Mình ăn chay ở đây là trong cái buổi cơm của mình dứt khoát là không có nước mắt của chúng sinh, không có máu của chúng sinh,
mình ăn chay mà trong buổi cơm của mình không có sự giãy giụa, không có sự đau đớn, không có sự đổ máu của chúng sinh. Cho nên ăn chay vì niềm vui, ăn chay vì nụ cười của chúng sanh vô tội đó quý Phật tử à. Phải không? Cho nên người nào ăn chay kỳ thì ăn chay trường từ từ lại đi. Mình đừng bao giờ để cái bao tử của mình trở thành một cái nghĩa trang tập thể. Hiểu không? Có không? Bao tử của mình có phải là nghĩa trang tập thể không? Rồi cái bắt đầu buổi chiều, buổi sáng, buổi trưa gì đó, rồi gia đình quay quần bên nhau, ông nội, bà nội gì đó, rồi cha mẹ, rồi con cái xung quanh với nhau gì nè. Rồi cái tay đũa, tay muỗng vậy đó. Thí dụ như có khi đó thì cả một gia đình 7-8 người thi đua tẩn liệm có một con một. Phải không? Thi đua. Người một tay đũa, một tay muỗng, một tay nĩa, rồi mạnh với nhau, thi đua với nhau, cùng với nhau mà để mà tẩn liệm có một chúng sinh thôi. Nguyên một con cá lóc nướng để chành bằng như vậy đó, rồi bắt đầu nguyên một gia đình, cha mẹ, ông bà, con cháu bắt đầu thi đua tẩn liệm từng miếng vô trong nghĩa trang của mình. Có không? Có tẩn liệm kiểu đó không? Phải không? Có khi tẩn liệm con cá lóc nướng, có khi tẩn liệm nguyên một con gà vậy đó, mà trước khi tẩn liệm kỹ lắm luôn. Không phải như mình tẩn liệm một cái xác người thân mình đâu, để nguyên người để vô trong hòm còn đè, còn đậy, còn kín đáo một chút, phải không? Còn tẩn liệm những chúng sanh vô tội, trời ơi, làm cho chúng sinh đau khổ lắm. Gượt nó chạy vòng trong nhà là đã giết chết nó một lần rồi. Chụp đầu nó lại là giết chết nó lần thứ hai. Đạp lên chân, đạp lên cánh, bẻ đầu nó lên, nhổ lông cổ, cứa một cái dao xịt máu vô dĩa, chết lần ba không? Nhúng vô chỗ nước sôi nữa là lần bốn, phải không? Rồi nhổ lông hết trơn, bắt đầu cái chặt từ khúc, luộc chứ luộc nguyên con là lần năm rồi, phải không? Đem ra chặt từ miếng là lần sáu, xé nhỏ nhỏ trộn gỏi là lần bảy, bỏ vô miệng ngay là chết lần thứ tám đó quý Phật tử à. Phải không? Cho nên tất cả chúng ta đó, khi mà tẩn liệm đó, tẩn liệm con người mình, tẩn liệm nó đơn sơ dữ lắm luôn, mà tẩn liệm những chúng sanh vô tội, tại sao chúng ta kỹ dữ vậy? Nếu ông bà mình có ra đi đó mà mình cần tẩn liệm kiểu đó thì quý Phật tử ơi, tắm rửa ông bà xong, nhúng nước sôi ông bà, cạo lông ông bà, phải không, luộc chín ông bà ra, xé nhỏ nhỏ ra, rồi súng nhau con cháu vì lòng thương tưởng ông bà, mỗi một đứa ăn một miếng. Như vậy nó mới đem máu thịt xương cốt của ông bà vào trong ruột trong gan của mình, nó mới là lòng hiếu, phải không? Dám không? Mới mốt dám tẩn liệm ông bà mình kiểu đó không? Vậy thì chúng sanh cũng là ông bà của mình trong quá khứ, phải không? Chứ không phải là bình thường đâu. Có một lần đó, Đức Phật đi đến xớt bát Trì Bình, trong cái nhà đó đang nấu, đang cắt cổ một con gà để rồi sống, để mà mừng cho cái đứa con của mình ăn. Thằng nhỏ nó đòi ăn con gà, ổng nuôi con gà ổng cưng hết biết luôn vậy đó, mà thằng nhỏ nó cứ đòi một hai là cắt cổ con gà để cho nó ăn, rồi buộc lòng phải cắt. Nhưng mà trước khi cắt cổ con gà, lúc bấy giờ Đức Phật dùng thần thông hiện tới trước nhà của ông trưởng giả liền. Lúc bây giờ ông trưởng giả mời vô thì Đức Phật mới đi vào trong nhà, Đức Phật mới ngồi giảng cho một bài pháp. Cách đây hơn 10 kiếp, có một gia đình đó đang ngủ ban đêm thì có một tên ăn trộm vào trong nhà để lấy đồ. Lúc bấy giờ tên ăn trộm vào trong nhà lấy đồ xong rồi giết chết mẹ của ông chủ nhà. Người mẹ của chủ nhà đã bị giết chết rồi, ông chủ nhà thấy vậy mới cầm một cái dao giết chết tên ăn trộm. Đó, giết chết tên ăn trộm của mình. Cho nên đó, bây giờ quả báo nó hiện tiền. Đó, quả báo nó đã đến, nó hiện tiền rồi. Người cha, người mẹ của ông trưởng giả, vì ngày xưa đó, ông trưởng giả này đó, thấy cha mẹ của mình bị tên ăn trộm giết chết, rồi chính ông trưởng giả này giết chết lại tên ăn trộm. Cho nên trong 10 kiếp này, nhân quả nó đã đến rồi. Đức Thế Tôn mới nói, này ông trưởng giả, cái thằng ăn cướp ngày xưa đó, bây giờ là con của ông. Tại vì ngày xưa chính tay ông đã giết chết mà, giết chết thằng ăn cướp, cho nên bây giờ nó đầu thai lên thành con của ông. Đó, còn cái thằng ăn cướp này đó, bây giờ đó, nó giết chết cha mẹ của ông đó, thì bây giờ, cái người mẹ mà chết của kiếp trước bây giờ là vợ của ông. Còn ông già, tức là người cha của ông, tính là con gà này. Cho nên ông ơi, ông giết cha của ông lấy mẹ của ông, giết cha của ông để cho một tên ăn cướp ăn đó. Khi mà Đức Phật dùng thần thông để diễn tả một câu chuyện như vậy, thì ông trưởng giả giật mình bàng hoàng xúc động, đem thả con gà liền. Phải không? Cho nên quý Phật tử ơi, có đôi khi mình cắt cổ một con gà mà mình đang cắt cổ mẹ của mình không chừng nữa. Cho nên mà Hòa Thượng Giác Hạnh có kể những câu chuyện ở bên nước ngoài đó. Cái gia đình của cô Phật tử này, cái ông già ruột đó, ông già ruột của cô Phật tử này ghét chó dữ lắm luôn.
Còn cái người chồng của cổ nước ngoài thì bị dị ứng với cái lông của con chó, cho nên hai con rể với ông già vợ, trời ơi, ghét chó dữ dằn lắm, chó không có cho vô nhà được. Một ngày kia tự nhiên cái sáng gì đó, ở nước ngoài mà mùa đông lạnh dữ lắm, tự nhiên ông già ruột của mình, ông già của cô gái đó đó, là cái ông mà ghét chó đó, ông nghe sao mà nghe tiếng sủa mà nhỏ nhỏ, tiếng mà nó kêu rít rít nhỏ nhỏ của chó con. Ông ra ông mở cửa ông thấy nguyên cho con. Trời ơi, nó gặp ổng nó mừng, nó ngoắc đuôi gì đó, cái tự nhiên ổng bồng nó lên. Đó, khi mà đem vô nhà rồi sáng hôm sau tắm rửa sạch sẽ nuôi con chó. Mà đặc biệt có một điều, cái con chó này đó là ngủ chung với cái ông già ruột của cô gái không à, không có ngủ với ai hết á. Nằm ở ngoài nó khóc hoài, nó kêu nhỏ nhỏ hoài luôn, ổng chịu không nổi. Rồi ổng phải bỏ nó vào trong cái nôi, rồi ổng đem vô trong mùng của ổng, rồi ổng đung đưa, rồi cái nó ngủ chung với ổng không. Mà cái người chồng của cô gái này ngày xưa dị ứng với lông chó, mà bây giờ con chó này về đặc biệt cứ vuốt da, cứ nựng nịu hoài. Có một lần đó, cô gái tới cái ngày đám giỗ của mẹ ruột của mình, cô gái mới dọn cơm lên. Cô nói rằng là ngày xưa mẹ còn sống, mẹ thích ăn cái trái khổ qua mà dồn dữ lắm rồi nấu canh đó. Cho nên bây giờ đó, hủ qua hầm đó quý Phật tử, bây giờ nấu cái món này để cúng cho mẹ mình. Thì khi bưng cái tô hủ qua hầm đi ngang qua, con chó nó cứ vịnh cái ống quần nó giật hoài. Cái cô này mới lấy làm lạ. Cô mới thấy vậy, cô mới để hai cái khoanh hủ qua hầm lên cúng, cô múc một cái khoanh còn lại. Cô để vô trong cái chén của nó ăn thường ngày đó cho nó. Chàng ơi, con chó mà nó ăn hủ qua thấy thèm luôn. Thấy không? Cô gái giật mình luôn. Sao kỳ vậy ta, mà những cái món nào mà mẹ mình thèm là hễ mà đi ngang là nó niếm hoài luôn. Đó, thì cuối cùng rồi, một đêm đó, cái cô gái này nè mới suy nghĩ và nằm mơ, thấy có một cái ông đó, ông đến ông nói rằng là, đến đây ông đi tìm người. Thì cô gái mới nói đi tìm ai, cái ông trong giấc mơ, cái ông cụ đó, ông nói ông đi tìm một cái linh hồn, vừa đến chỗ này nè. Tức là hỏi tên linh hồn tên gì, ông cụ mới nói tên, cái tên đó là ngay tên mẹ của cái cô gái đó. Thì ông mới nhìn ra, cô gái nói trong nhà của con đâu có ai đâu, có ông già con nè, có chồng con, có con và có đứa con gái con mới sanh ra thôi. Ông mới nhìn quanh quất, ông mới chỉ ngay con chó, đây là linh hồn của cái người mất tên đó. Thì lúc bấy giờ giật mình thức dậy, cô gái mới nói rằng là với ông già mình, vậy là con chó này là linh hồn của mẹ mình nhập vào đó. Cho nên mới ăn được hủ qua hầm, ăn những cái món mà ngày xưa cái người mẹ ăn không à. Mà ngủ chung với ông già mình nữa, không ngủ với ai hết đó, mà ngủ với ông già, mà ông già lại cưng nữa. Mai cho cái nôi nhỏ nhỏ đó rồi để con chó lên, rồi phải trước khi ông ngủ, ông phải đưa cho nó ngủ xong, ông mới ngủ. Cưng như vậy đó, thấy không? Cho nên đó quý Phật tử thấy rằng, trong tất cả những cái dòng luân hồi này, cho nên con vật có đôi khi cũng là ông bà cha mẹ của mình nữa. Cho nên mình đành đạn, mình cầm cái dao, mình khứa cổ là bắt đầu là mình thấy đánh mất đi cái tình thương của mình rồi. Trên đoạn đường đi về Phật của mình là phải tìm lại tất cả lòng yêu thương của mình. Quý Phật tử ơi, có đôi khi đó mình vừa vịn cái họng nó thôi, mình bóp cái họng nó la, nó khóc, nó xin dữ lắm luôn quý Phật tử à. Nhưng mà tại vì mình thèm quá đi, mình thèm cháo gà, mình thèm gỏi gà hay là mình thèm thứ gì đó không cần biết, cho nên mình bóp họng không cho nó xin xỏ luôn. Phải không? Nó năn nỉ mình, nó kêu như vậy đó mà mình còn bóp cái họng nó lại nữa. Phải không? Thậm chí đó rồi mình còn dạy con, dạy cháu, dạy dâu mình nữa. Dâu mình nó ngồi nó cắt cổ, nói, mày cắt kiểu này không có bằng má đâu, mày đưa cho tao một đường chiêu thôi là nó chết liền tại chỗ. Phải không? Cứa một cái bụp là con gà chết liền, khỏi cần bẻ cổ nữa. Cho nên có đôi khi đó mình sát rồi mình còn dạy người khác sát sanh nữa chứ, phải không? Cho nên quý Phật tử thấy rằng có đôi khi đó về nhà, mày làm dâu người ta chắc người ta chửi mày chết, tao không có dám gả mày đâu. Mày đánh dậy kiểu này là người ba mẹ chồng mày đuổi mày liền, mày ngồi lên mày đứng dậy mày ngày mày coi má mày đánh dậy nè. Thấy không? Bắt đầu quất con cá lóc lên, chở cán bữa lên cái đầu một cái bụp. Con cá nó dậy cầm cái dao lên đánh dậy điêu luyện luôn. Phải không? Nè mày đánh dậy như tao, mày cắt kỳ cắt mang như tao, nè mày móc họng nó như tao, gì mấy con cá nó mới đẹp. Mình giết người mà còn đẹp với xấu gì nữa quý Phật tử. Phải không? Sát sanh mà còn đẹp nữa, còn có nhiều người còn ghê nữa, bẻ lội cánh lội giò người ta để cúng mà nó bẻ kiểu này con gà nó mới đẹp. Đó, quý Phật tử thấy vậy rồi cái bây giờ vô mới nói rằng là thưa thầy, không biết tại sao mà bây giờ cái cổ tay con nó nhức quá, không hiểu làm sao, cẳng chân con nó nhức quá, con có bẻ giò con cúng mùng ba không con? Có, tức là mình sẽ bị trả quả đó quý Phật tử. Phải không? Ngày xưa đó, một treo toàn ten một chùm gà vậy đó, 90 con, một chùm gà, 90 con vịt, một chùm gà, biết bao nhiêu chim ở trong đó, một chùm vậy đó, gà nước còng cọc mình treo toàn ten mình bán ở ngoài chợ. Treo con người ta lên, quý Phật tử ơi, nó đau dữ lắm, nó thòng cái cổ nó xuống, máng cái chân nó lên như vậy, cột cái chân tới nỗi cẳng chân bầm tím hết luôn. Hai cái chân trước, hai cái chân sau của con heo cột tới nỗi mà nó bầm đen, thọt cái cây ngang qua hai thằng ginh. Như vậy đó, rồi bây giờ cổ tay, cổ chân của mình nó nhức mà mình không biết cái cách nào để mà mình giải quyết được cái món nợ đây, cái nhân quả của mình. Đó, ráng niệm Phật đi, ở đây mà mình nhức cái bắt đầu đi coi thầy, coi bà, rồi bắt đầu đi hút thuốc tầm bậy, tầm bạ luôn. Đó không, coi thầy, coi bà, cái nói, thầy bói nói thôi đi về đi, chỉ nhức cái tay phải không, nhức về chiều đó phải không, dạ dạ đúng rồi. Cô bị tổ cô quở rồi, về cất cắt cổ con gà đi hết bệnh rồi. Nghe lời rồi, ngày xưa cũng cắt cổ gà, cắt cổ vịt, cho nên bây giờ tay chân mình nó mới nhức, nó đau. Cái nợ này chưa có trả, trả thêm nợ kia nữa, rồi cắt cổ cúng, rồi bắt đầu cái hết, hổng hết bệnh lại. Thầy bói nói, không phải tổ cô đâu, lãnh cô đó. Ổng nói riết rồi, không biết bao nhiêu con gà bị cắt cổ nữa, phải không? Cho nên tất cả chúng ta sống mà chúng ta đánh mất cái lòng yêu thương của mình quá xá nhiều rồi đó quý Phật tử. Ở đây thầy nói với những chúng sanh nhỏ yếu hơn mình thôi. Còn những cái người mà xung quanh chúng ta nè, chúng ta cũng đã từng giết họ hoài luôn. Phải không? Có không? Có khi nào giết những chúng sanh xung quanh mình không? Có, mà nhất là cha mẹ của mình đó quý Phật tử. Phải không? Cha mẹ của mình là bị giết hoài luôn. Con người ta đó, con người ta giết chết cha mẹ của mình đó, mà con người ta không hay mới ghê chứ. Thí dụ như bây giờ quý Phật tử cầm cây dao đi, hoặc cầm cây búa mình rượt cha rượt mẹ mình chạy mình chém đi. Thế gian người ta thấy cái thằng này, con nhỏ này, không mà nó tàn ác quá, nó cầm cây búa cây dao, người ta chụp lại, người ta vịn lại, người ta giật cây búa cây dao trên tay nó lại, cho nên nó không giết cha mẹ nó được. Còn đằng này tất cả chúng ta có đôi khi đó, mình lại dùng cái lưỡi dao vô hình, mình dùng cái lưỡi dao vô hình mình giết chết cha mẹ mình mà mình không hay, mà giết chết không phải một lần trong ngày, mà trong một ngày mình giết chết ông bà cha mẹ của mình không biết bao nhiêu lần đó quý Phật tử. Phải không? Khi mà cái lòng của mình đó, cha mẹ mình rầy mình một tiếng, mình chỉ cần mình trợn mắt lên thôi, mình trừng con mắt của mình nhìn cha mẹ mình một cách thù hằn đó, con mắt của mình nó biến thành hai lưỡi dao vô hình, nó giết chết cha mẹ mình mà mình không hay. Phải không? Khi mà cha mẹ mình nói mình một câu mà mình nín thinh, mình gục đầu mà không thèm nghe, mà thầm thầm ở trong bụng, bà nói thì kệ bà, tôi làm là quyền của tôi. Người nào mà chỉ cần nói như thế thôi, cái lỗ tai của mình cũng biến thành một lưỡi dao vô hình, cũng giết chết cha mẹ của mình. Người nào mà nói cha mẹ mà rầy la mình một chút, kêu mình nói con đi ra chợ mua giùm mẹ nước tương, dầu, đường, bột ngọt, đang ngồi chơi game mà kêu nó 2-3 lần, mà kêu hoài nó đứng dậy, nó cầm tiền nó đi ra nó mua mà nó dậm nghe đuổi đuổi đó, hé là quý Phật tử ơi, chúng ta đã vô tình toàn thân của mình 84.000 lỗ chân lông biến thành 84.000 mũi nhọn giết cha mẹ mình rồi. Cho nên mình muôn đời không ai báo hiếu nổi đâu quý Phật tử à. Con mắt của mình giết chết ổng bả, lỗ tai của mình giết chết ổng bả, rồi cái miệng của mình cũng giết chết cha mẹ của mình nữa đó quý Phật tử. Trong đạo tràng này, người nào mà đã từng từ xưa cho tới bây giờ chưa có một lời nào nói nặng cha mẹ mình, giơ tay lên. Thầy còn không dám giơ tay lên nữa mà, phải không? Cho nên tất cả chúng ta đó, cái người mà sống ở trong cuộc đời này, ít nhất hơn một lần chúng ta đều đã phạm một cái tội rất là lớn, đó là bất hiếu với cha mẹ đối với Phật tử. Phải không? Cho nên ngồi trong đây ai cũng bất hiếu hết, đừng có nói rằng là không bất hiếu, phải không? Cho nên ở trong đây đó là trừ phi ra được Đức Thế Tôn của chúng ta thôi. Đức Thế Tôn của chúng ta thực hành trọn vẹn cái hiếu tâm tức thị Phật tâm, cho nên Đức Phật mới có thể thành đạo với cõi Bồ Đề được. Nhưng mà Tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, nhưng mà Tôn giả Mục Kiền Liên cũng vẫn bất hiếu như thường. Phải không? Cho nên tại sao ngài Mục Kiền Liên cái quả báo bây giờ gặp được người mẹ mà tên là Thanh Đề. Bà mẹ này không tin Tam Bảo, không tin nhân quả, làm toàn là những việc ác, phải không? Để cho ngài một Tôn giả Mục Kiền Liên đau lòng nhân quả đó. Ngày xưa Đức Thế Tôn đó, ngày Tôn giả Mục Kiền Liên sống chung với vợ mình, với trong nhà mình có một người mẹ ruột. Người mẹ này thương con dữ lắm, nhưng mà trái lại cái tiền thân của Mục Kiền Liên không có thương mẹ mình, nghe lời vợ mình dữ lắm luôn. ba mẹ già mù ngày ăn con miếng cơm à. Vậy đó mà cũng lên nấu nhỏ nhỏ, hai vợ chồng bàn tán với nhau, bà già rồi bà không làm ra cái gì hết, ngày nào bà cũng quất một chén cơm hết rồi làm sao mà chịu nổi, phải không? Rồi hai vợ chồng bàn tán với nhau, bây giờ mình tìm cách nào nhứt bà cho rồi đi, phải không? Bà cũng 80 tuổi rồi, sống làm chi, nó cũng đâu có lợi ích gì đâu, sống nó chật nhà chật cửa mà nó lại tốn thêm chén cơm nữa. Ở trong đây có đứa con nào trong hiện tại này có những cái suy nghĩ như vậy không? A Di Đà Phật chưa, nhưng mà con cũng chưa có tin là lần sau con có thể có suy nghĩ đó nữa. Bây giờ là chưa, nhưng mà rồi lần sau có thể có nữa đó quý Phật tử. Tại vì sao vậy? Ở trong cuộc đời này quý Phật tử thấy không có một việc gì mà con người không dám làm hết, phải không? Ở ngoài Hà Nội thôi, ở Ninh Bình, mẹ nó làm sảy cái con chim của nó thôi, ở Hà Nội đó. Nó đi uống cà phê về, nó nhìn thấy cái lòng chim mất con chim của nó thôi. Nó hỏi bà nói, tao lỡ tao cho nó ăn mà tao quên đóng cái cửa chuồng lại. Vậy đó mà cái điếu cày, tức là cái ống thuốc mà, ống hút thuốc lào đó, bằng tre đó quý Phật tử, mà nó đập mẹ nó tới nỗi gãy tay luôn. Phải không? Còn tệ hơn là tiền thân có một Kiền Liên nữa, đập mẹ nó như vậy đó. Nó còn có một cô con dâu nữa, sống với chồng mình xong xuôi rồi, bắt đầu chồng chết, chồng để lại cho một căn nhà lớn lắm với bà một mẹ già mù. Đó, xong xuôi rồi cái bắt đầu đó, đuổi bà già đi. Bà già bà năn nỉ, bà mù đi đâu giờ đây, con thằng con trai một chứ phải có riêng đứa con gái nữa, nó cũng đỡ. Con thằng con trai một giờ nó chết rồi, ở với con dâu, mà con dâu nó đuổi đi. Bây giờ con đâu có người thân quen nào đâu mà đi chỗ nào ở bây giờ. Cho nên năn nỉ nó cho ở, nó nói bây giờ bà muốn ở thì phải ở, phải làm chứ đừng có nói ở không. Trời ơi, con dâu bắt bà già chồng đi xin về cho nó. Nó ngồi trong quán, nó bảo bà xin, mà nhớ là xin tiền nha, phải đem đưa cho nó ngày đó ăn cơm. Xin không có tiền, ngày đó nhịn đói. Thì quý Phật tử thấy có nhiều cái chuyện mà con người ta dám làm lắm đó. Bà cụ đi xin, con lần đó thầy gặp. Thầy mới nói bà cụ có đói bụng không, bà cụ vô đây. Bà cụ ăn chay không được, thầy mua cho bà cụ một tô mì mặn, bà cụ ngồi ăn. Bà nói thầy ơi, thầy cho tôi tiền đi, tôi không ăn đâu. Bà thầy cho tôi tiền đi, ví dụ một tô mì lúc đó khoảng 10.000, 15.000. Thầy cho tôi 10.000, 15.000 cũng được, bây giờ tôi không ăn mì đâu. Thầy thấy làm lạ, bà đói mà tại sao bà không ăn? Đó, bắt đầu thầy kêu bà ăn đi, dẫn bà đi chỗ khác. Bà đứng bà dòm, bà cứ kêu bà người bà dòm ngó giáo giác, bà sợ con dâu bà thấy. Cuối cùng rồi thầy mới nói rằng là thôi không sao đâu, cô ăn đi, rồi thầy cho cô thêm tiền nữa, bà mới dám ăn. Ăn xong một tô mì như vậy rồi thầy cho bà thêm 10.000. Nhưng mà để ý coi bà đi đâu, bà chạy lại 10.000. Trời ơi, con dâu đang ngồi chơi tứ sắc mới ghê chứ. Nó ngồi nó chơi tứ sắc ở trong mà cái dĩa hè bên quán bên kia đường. Bà đi vô, cái bà nói, má xin được 10.000 nè con, đưa cho bà. Mà nó xây lên, nó cự với bà. Chờ hồi nãy giờ bà đem tới chậm dữ vậy. Cứ là đem tiền để cho nó chơi. Mà nếu nó chơi mà nó ăn thì sáng nó mua cái này cái kia cho ăn. Nó lỡ nó thua, nó chửi bà cũng te thua luôn, không cho ăn luôn đó. Thì quý Phật tử thấy rằng là khi mà con người nó mà đánh mất tình thương rồi đó, thì quý Phật tử có thể giết chết cha mẹ mình bất cứ lúc nào. Có đôi khi con người ta cứ hiểu lầm, thằng rể nó chửi bà già vợ, nó nói tao chửi má mày, tức là chửi cha mẹ của vợ. Nhưng mà nó quên rồi, nó và vợ nó hai thể xác chỉ có một linh hồn thôi. Nó mà chửi cha mẹ vợ nó là vô tình nó đang chửi cha mẹ của mình. Con dâu cũng vậy, nó hà khắc với cha mẹ chồng, tức là vô tình nó hủy hoại tuổi thọ của cha mẹ ruột thôi. Cho nên đừng bao giờ hiểu một cách sai lầm, cha mẹ cứ đem cha mẹ người ta ra chửi, không có đâu. Chửi cha mẹ người khác là vô tình đang làm cái phúc, cái thọ của cha mẹ mình giảm lần đó quý Phật tử. Cho nên đó, tất cả chúng ta vô tình và chính chúng ta không hiểu được. Cho nên tại sao không hiểu, đánh mất tình thương rồi lấy gì mà hiểu nữa, phải không? Con người có tình thương rồi tự nhiên nó hiểu, có tình thương rồi người xa lạ còn thương, huống chi cha mẹ ông bà. Người xa lạ còn thương, huống chi cha mẹ vợ, cha mẹ chồng, phải không? Mình có lòng thương rồi mình còn đi đến chỗ mà tất cả những người nghèo khốn khổ, những người neo đơn, những người tật nguyền, mình còn giúp đỡ cho họ nữa, thì huống chi là người thân của mình. Còn người đánh mất tình thương rồi, quý Phật tử ơi, bản thân của họ họ không còn thương mà. Một người thanh niên mà cầm cái chai rượu mà đi tới đi lui, uống rượu để giết chết cuộc đời, uống rượu để giết chết tuổi xanh của mình, bản thân họ họ không thương nữa thì làm sao họ thương ai đây, phải không? Họ chích vào một mũi tức là họ bị nghiện ngập, họ biết chích vào trong đó, hút vào trong đó là nghiện ngập, là giết chết một cuộc đời, một tuổi trẻ. Nhưng mà họ không thương họ thì ai mà khuyên răn họ được đây? Cho nên chính chúng ta đã hủy hoại chúng ta hết đó quý Phật tử à. Mình hủy hoại vì sao vậy? Đánh mất tình thương. Người mất có tình thương, người đó có hồn sống, phải không? Người có hồn sống, người đó mới trang trải. Người có lòng trang trải, người đó mới có tâm bao dung. Mà người có tâm bao dung, người đó mới có thể mênh mông và độ lượng được. Cho nên tất cả chúng ta đánh mất một thứ thôi, mà mua ngàn thứ kia chúng ta cũng đánh mất luôn đó, phải không? Bây giờ thầy nói hồi nãy giờ đó, quý Phật tử có tìm lại được yêu thương chưa? Tìm được chưa? Không biết vỗ tay lý do gì nữa. Thầy hỏi có tìm được yêu thương chưa, cái tự nhiên vỗ tay à, phải không? Vỗ tay ở đây có nghĩa là gì? Là con chưa tìm được, hay con chuẩn bị đi tìm, hay là sắp sửa tìm được rồi thầy? Cái nào đây? Phải nói rằng là sau khi đã nghe nói rồi thì ngay từ bây giờ con đã tìm được yêu thương, hiểu không? Là con của Phật phải mạnh mẽ, phải tinh tấn, phải đầy đủ nghị lực, phải đại cường tinh tấn, dũng mãnh Phật, đừng có yếu đuối quá, không có nên. Phải không? Là con của Phật mà cái gì cũng cứ cà thục cà ló hoài vậy sao được? Phải không? Mình làm sao? Đi là đi, ở là ở, tiến là tiến, lùi là lùi. Đừng có mà cái kiểu mà yếu yếu trả lời, nó cứ kiểu mà nó lợn cợn hoài, không có được đâu quý Phật tử. Là con của Phật mới mạnh dạn lên, phải không? Là con của Phật chứ không phải là cái mặt nhăn nhó, mà không phải là con của ma đâu mà hởn cái nhăn, hởn cái là nhăn. Đạo tràng của chúng ta thì mong rằng nó sau này nó dứt phát, cái mặt của mình không thay đổi, cái mặt của mình sụ xuống là cái mặt của mình mạt pháp đó. Người tu theo chánh pháp là khuôn mặt của mình không thay đổi. Người ta chửi, người ta khen, người ta làm cái gì khuôn mặt không thay đổi. Vì sao vậy? Chánh pháp. Cho nên người ta khen mình cũng không lên ký. Người ta chê mình cũng không mất ký. Cho nên cái tâm của mình trong chánh pháp. Người tu trong tượng pháp có nghĩa là cái người tu này đó, người ta khen, giận nhưng mà thắng lại kịp. Nghĩa là cũng giận nữa mà thắng lại kịp. Phát hiện được cái lòng sân của mình để rồi thắng lại. Phải không? Còn người mạt pháp mới nói một câu sụ xuống liền. Mạt pháp là cái mặt hay sụ xuống đó, phải không? Chánh pháp là cái gốc cây, tượng pháp là thân cây, mạt pháp là cái ngọn cây. Cho nên người mà tu cái tâm của mình bị mạt pháp là cái tâm của mình nó giống như cái ngọn cây vậy nè, nó cứ sụp xuống vậy hoài luôn đó quý Phật tử, phải không? Cái ngọn đó nó đâu có đứng vậy đâu, sụp xuống vậy, gió thổi nó lắc qua nó lắc lại. Người ta khen cái nghiêng bên này, người ta chê cái nghiêng bên này. Người ta khen thì ở chùa, người ta chê bỏ về nhà. Thì như vậy cái tâm của mình có mạt pháp không? Mạt pháp rồi đó. Vậy thì đạo tràng của chúng ta cố gắng từ đây trở về sau, đến đạo tràng có nghe pháp, dù có hoàn cảnh gì đi nữa, tâm của mình mãi mãi là chánh pháp, vẫn nở một nụ cười. Chừng nào mà quý Phật tử nhớ nghe, nhất là Thiện Trung nè, Phật tử Thiện Trung ở đây nè, với mà Phật tử Bủ Lạc, phải không? Cố gắng làm sao theo dõi quý Phật tử của mình. Chỉ cần quý Phật tử sụ xuống cái nói, cô ơi, bạn ơi, bà ơi, chú ơi, mạt pháp. Phải không? Mình tu trong đạo tràng đừng để cái bộ mặt mạt pháp nữa. Hãy sụ xuống là mạt pháp liền. Phải không? Còn cười tức là tượng pháp và chánh pháp. Cho nên mình gắng mình tu làm sao trong đạo tràng của mình có một cái nụ cười hoài mới được. Nụ cười như Phật Di Lặc, nụ cười nó làm cho con người ta trẻ lại, nụ cười nó làm cho con người ta hết bệnh đó quý Phật tử à. Bác sĩ nói một ngày mà chúng ta cười được 36 lần, chúng ta tăng tuổi thọ được 15 phút. Phải không? Mình cười, khuôn mặt của mình vận động, cho nên mặt của mình lâu nhăn. Cho nên cái cô nào mà mới có ba mấy tuổi mà mặt mày nó nhăn hết trơn rồi biết bà này ít cười dữ lắm. Phải không? Có một cái cô đó đi vô trong chùa, đi vô trong cái đạo tràng chánh kiến gặp Thiện Trung. Cô run run cô gặp, cô hỏi thăm anh phải đạo tràng chánh kiến không? Thiện Trung chạy ra nói rằng mời bà cụ vô ngồi. Năm nay bà cụ được nhiêu tuổi mà yếu dữ vậy? Bà cụ nói năm nay 37 tuổi. Thiện Trung nói chàng ơi, Phật tử tu pháp môn gì mà mới có 37 tuổi mà sao giống 73 quá vậy? Phải không? Cho nên người nào mà ít cười là nó nhăn dữ lắm quý Phật tử ơi. Phải không? Cho nên tu mình phải cười cho nó nhiều để cho có cuộc đời nó trẻ chung một chút. Người mà già chừng nào rồi phải cười cho nhiều để tâm hồn của mình trẻ chung. Phải không? Cho nên Đức Thế Tôn nói, già trẻ ở đây không phải là tướng già hay là tướng trẻ. Phải không? Có nhiều người thật là già nhưng mà tâm rất là trẻ luôn. Còn có nhiều người trẻ vậy đó mà cái tâm nó già nua khú đế luôn. Già non đó, người ta kêu cụ non đó, phải không? Cho nên rồi đó là cái tuổi mới có 37 mà nó già như là 73 luôn. Phải không? Cho nên ở đây các cụ lớn tuổi tóc của mình dù bạc,
răng của mình dù rụng nhưng cứ cười mãi đi các cụ ơi, phải không? Cho nên mình cười như vậy thì tâm của mình nó trẻ trung, mà nụ cười nó chính là yêu thương đó, phải không? Hoa yêu thương luôn rộ nở giữa đời thường, đôi hoa môi luôn rộ nở những nụ cười. Muốn cho hoa yêu thương rộ nở giữa đời thường thì đôi hoa môi của chúng ta phải rộ nở những nụ cười, phải không? Quý Phật tử nam, quý Phật tử nữ trong đây, mình cứ theo dõi lẫn nhau và mình đếm coi ông này hồi sáng tới giờ ông cười được mấy lần. Nếu ông cười ít quá nhắc ổng nghe: bác hai ơi, bác bữa nay bác cười mới có 14 lần thôi, để cho thằng chia vậy tặng tối tới chiều ông cười cho khá khá một chút, phải không? Cho nó đủ 36 lần mới được. À, thành ra rồi đó, nhưng mà thầy nói thêm một câu, lỡ rồi mà không có chuyện gì cười mà tới tối rồi vô trong mùng ngủ rồi đó, mà mới thì điếm mà sao mà cười mới có 35 lần, người ta còn thiếu một cái nữa. Cái tự nhiên nhìn lên nóc mùng mà cười một cái đó ha, là cháu nội nó dở mùng nó chung ra liền đó quý Phật tử. Nó chung ra xong rồi nó nói: bà nội ơi, tại sao bà nội bữa nay kêu con ngủ chung với ông nội vậy? Con không biết sao tự nhiên ông nhìn lên nóc mùng ông cười mình ơi, ổng kìa bà ơi. Thấy không? Đừng có cười kiểu đó, phải không? Với một cái nữa đó, mình cười là cười khi nào đó không có ai thì mình đứng mình cười một mình được. Nhưng mà quý Phật tử, nhất là Nhật Thiện Trung mà ở trong cái đạo tràng chánh kiến này, tự nhiên bắt ghế ngồi trên đây mà cười hoài vậy thì ai dám vô chùa? Chàng ơi, đi ra đi vô cứ thấy ổng ngổ nhăn răng ổng cười hoài làm sao mà chịu nổi được, phải không? Cho nên cười thì cũng có đôi khi lúc nào vắng vẻ rồi mình cười với chính mình thôi. Hoặc là quý Phật tử cũng vậy, trong đạo tràng của mình cứ dán vòng vòng trong đây nè, hãy mỉm cười đi con. Tức là ở trong đây trong mấy vách tường cứ dán: hãy mỉm cười đi con, hãy mỉm cười đi con. Trong nhà bếp cũng hãy mỉm cười đi con. Trong toilet dán: hãy mỉm cười đi con. Cứ như vậy hoài đi. Nhiều khi đi vô trong trỏng cái mình nhìn vô cái nhà bếp cái mình thấy hãy mỉm cười đi con, nhớ cười một cái, phải không? Rồi mình đi vô toilet mình đang đứng gì đó, mình giáo giác mình nhìn thấy hãy mỉm cười đi con, rồi bắt đầu cười trong toilet, phải không? Thì như vậy đó, cuộc đời của mình nó mới có thể có những cái niềm vui được quý Phật tử. Nhiều khi mình giận người ta cũng vậy nữa. Thí dụ như hai bác đang cãi nhau giận quá, tất cả đang giận nhiều dữ lắm luôn, cho nên cái cô hai bắt đầu bỏ trên đây, không thèm nói chuyện tới ông nữa, chạy xuống bếp đứng giận dữ lắm luôn. Nhưng mà khi xuống bếp đứng đang giận gì đó, nhìn lên cái bảng hãy mỉm cười đi con, tự nhiên hết giận, thấy không? Cho nên đó cũng chính là những phương pháp để xóa đi tất cả những cái sự mà rạn nứt ở trong đạo tràng. Quý Phật tử càng cười nhiều chừng nào, đạo tràng càng kết dính nhiều chừng đó. Cho nên thầy mong rằng trên cái đoạn đường đi tìm về cái tình thương của mình, đạo tràng chánh kiến cũng vậy. Chánh là chân chánh, kiến là gì? Là cái thấy của mình chân chánh. Đừng bao giờ thấy theo cái kiểu tà kiến, phải không? Thấy tà kiến là gì? Bệnh đừng có gian dái, đừng có kêu thần, đừng có kêu quỷ, đừng có cúng gà, đừng có cúng vịt, đừng có cúng heo gì nữa hết đó. Đó là tà kiến hết đó. Trong đạo tràng này có ai đi coi bói bài không? Mô Phật, cái đó là tùy hoàn cảnh. Thí dụ như bình thường đi làm con không có coi, mấy ngày Tết rảnh rỗi con mới đi coi bói, phải không? Đi coi bói là tà kiến đó quý Phật tử à. Vậy đó mà có đôi khi cũng tin lắm, đau khổ quá rồi, cái bây giờ ổng bỏ nhà ổng đi tuần lễ nay không quay về là bắt đầu đi coi bói rồi. Lật ra thấy con đầm rồi, ổng theo con mẹ này rồi chứ không ai hết. Tà kiến dữ lắm luôn đó quý Phật tử à. Cho nên mình tu là đạo tràng chánh kiến rồi thì không được quyền có những cái tà kiến đó nữa. Nó làm cho tâm của mình cái sáng mất đi, nó còn lại bóng tối. Cái áo tràng lam của mình là bạch y, nó trở thành hắc y đó, phải không? Mà áo lam của mình là màu áo Bồ Tát Quan Âm, là bạch y cư sĩ đó. Cho nên mình không giữ được màu trắng trinh nguyên của mình, tức là chúng ta vô tình làm cho chiếc áo của mình nó lấm lem hết. Cho nên thầy mong rằng buổi nói chuyện hôm nay, quý Phật tử phải làm sao chuẩn bị cho mình trên cái lộ trình xuyên phiền não. Chúng ta đi thỉnh vô tự chân kinh, có nghĩa là đi tìm lại cái yêu thương của chính mình. Mà tìm lại được yêu thương tức là nhìn thấy được khuôn mặt của Phật. Tìm được khuôn mặt của Phật tức là nếm tay được Phật. Và nếm tay được Phật, bảo đảm quý Phật tử sẽ về bên chân Phật. Và nếu về bên chân Phật rồi, đạo tràng của chúng ta sẽ được ngủ yên trong bàn tay của Đức Phật. Cho nên thầy cầu nguyện mười phương chư Phật luôn gia hộ cho toàn thể đạo tràng của chúng ta luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, luôn đẹp, luôn yêu thương, luôn tha thứ và mãi mãi luôn được ngủ yên trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng. Mời toàn thể đạo tràng chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bao dông mây nước ngập trời. Con xin mẹ xót thương cứu độ trần gian, con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm.
Bao nguồn an vui hạnh phúc
chúng sanh giác ngộ, từ quang khơi lòng. Chùa tôi soi bóng trăng, đàn em vui múa ca, hồn nhiên tươi thắm như nụ hoa hồng nhung. Dù gian nan khó nguy, dù thân tâm xót xa, lòng tôi vẫn luôn giữ câu niệm kinh. Tôi như đóa sen vươn lên trời cao, ngàn hoa thơm thắm tươi, hàng cây cao lá rêu, chùa tôi lóng lánh dưới ánh chiều vương.